Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Mời quý vị lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay, ngày 13 tháng 1 năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo đồng chủ trì đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia.
Hà Nội sẽ có 32 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Biển số xe ngũ quý 9 xác lập kỷ lục về mức đấu giá.
Mỹ tiến hành không kích các cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát ở Yemen.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 13 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo đồng chủ trì đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam-Indonesia. Tại đối thoại, doanh nghiệp hai bên bày tỏ quan tâm về các chính sách phát triển kinh tế của hai nước, cơ chế chính sách và giải pháp nhằm tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực của nền kinh tế hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh các doanh nghiệp Indonesia đã đầu tư vào Việt Nam, trong đó có những dự án rất thành công, trở thành hình mẫu trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Cho biết, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các ngành kinh tế mới nổi như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ và các ngành mà Indonesia có thế mạnh. Việt Nam có nhu cầu khác như Hà Lan, nông nghiệp. Mong muốn doanh nghiệp Indonesia hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng tại Indonesia và toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Indonesia, đầu tư, kinh doanh ổn định, lâu dài, thành công tại Việt Nam. Trong đó có việc hoàn thiện thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực với phương châm thể chế chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh để các doanh nghiệp đầu tư thuận lợi.
Về phần mình, Tổng thống Joko Widodo hoan nghênh và hy vọng các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam sẽ hợp tác, đầu tư nhiều hơn nữa vào Indonesia, cùng Indonesia hiện thực hóa mục tiêu của mình, nhất là đầu tư vào khu vực thủ đô mới của Indonesia.
Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia đã cùng ăn sáng và trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ có 32 điểm bắn pháo hoa trên cả 30 quận, huyện, thị xã của toàn thành phố. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2 năm 2024, tức là đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Một số địa điểm bắn pháo hoa tầm cao như trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới, trước Bưu điện Hà Nội, Hồ Điều Hòa, xã Tam Hiệp, Thanh Trì và Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Đông Anh, còn lại các điểm khác giống năm ngoái.
Năm nay, chương trình gặp nhau cuối năm Táo Quân 2024 được Đài truyền hình Việt Nam xác nhận vẫn sẽ diễn ra. Mặc dù chưa có bất kỳ thông tin nào khác về lịch quay, địa điểm hay vé xem ngày diễn, nhưng trên mạng xã hội, rất nhiều hội nhóm giao bán vé Táo Quân 2024 với hàng chục nghìn người tham gia. Khán giả cần hết sức cẩn trọng, tránh rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo, bởi đây đều là những thông tin chưa chính xác.
Thời điểm cuối năm cũng là lúc hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa giám sát tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, tổng giá trị vi phạm 67,3 triệu đồng. Cụ thể, các tang vật vi phạm là các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ như tàu hũ, bánh que, mực ăn liền, táo khô.
Trong khi đó, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Quản lý thị trường tỉnh vừa thu giữ hơn 11.000 chai mật ong giả của 4 doanh nghiệp, 4 cơ sở sản xuất mật ong, trong đó có 3 cơ sở ở Vĩnh Phúc và 1 cơ sở ở Bắc Ninh. Dù cũng đầu tư máy móc để đóng chai, chiết rót, thế nhưng, theo cơ quan chức năng, thứ đóng vào các chai nhựa này hoàn toàn không phải mật ong tự nhiên. Loại mật ong giả này còn có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là những người bị bệnh tiểu đường, thường xuyên sử dụng mật ong trong quá trình điều trị.
Sáng nay, một loạt biển số xe ô tô đẹp tiếp tục được đưa lên sàn đấu giá trực tuyến. Đáng chú ý, biển số xe 30K99999 đã xác lập kỷ lục về mức đấu giá từ trước tới nay với số tiền trúng đấu giá là 75,2 tỷ đồng chỉ sau 30 phút lên sàn. Mặc dù chưa rõ người trúng đấu giá có hoàn thành nghĩa vụ tài chính để nhận biển số về hay không, song điều này cũng cho thấy sức hút cực kỳ lớn của những biển số xe siêu VIP.
Hôm nay 13 tháng 1, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá cho phi công Đỗ Tiến Đức, phi đội trưởng phi đội 1 Trung đoàn 929 Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân vì đã có hành động bình tĩnh, mưu trí trong xử lý tình huống bất trắc trên không, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.
Trong thư và bằng khen gửi tặng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, khi đang bay huấn luyện, máy bay quân sự số hiệu 90 loại Su-22 của Trung đoàn 929 Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không Không quân bị mất kiểm soát. Trong khoảnh khắc rất ngắn và máy bay trong trạng thái khẩn cấp ở độ cao thấp, đang rơi rất nhanh, có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phi công Đỗ Tiến Đức đã bình tĩnh điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư và nhảy dù an toàn, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế. Sáng 13 tháng 1, quân đội Mỹ đã thực hiện thêm nhiệm vụ không kích nhằm vào 28 cơ sở do phong trào Houthi kiểm soát ở Yemen. Trước đó, Hải quân Mỹ cảnh báo toàn bộ tàu mang cờ nước này tránh xa khu vực quanh Yemen, Biển Đỏ và Vịnh Aden trong 72 giờ, sau khi Washington và London thực hiện hàng loạt vụ không kích nhằm vào lực lượng Houthi. Hiện có nhiều lo ngại xung đột sẽ lan rộng tại khu vực này. Ngoài xung đột giữa Hamas và Israel tại giải Gaza, khi Houthi tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu và Washington tuyên bố sẵn sàng giải pháp quân sự để bảo đảm an ninh trên Biển Đỏ và tự do thương mại hàng hải.
Trước đó, ngày 12 tháng 1, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố sẽ trừng phạt hoặc trả đũa sau các cuộc không kích của lực lượng liên quân Mỹ-Anh nhằm vào địa điểm của Houthi ở Yemen. Nhiều quốc gia Trung Đông cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về nguy cơ xung đột lan rộng. Các nước nhìn chung đều bày tỏ quan ngại bởi vụ việc trên đã đánh dấu lần đầu tiên liên quân do Mỹ và Anh đứng đầu chủ động tiến hành tấn công vào các mục tiêu của Houthi và các mục tiêu này ngay trong lãnh thổ của Yemen. Hiện vẫn còn những tranh cãi xem liệu các cuộc không kích liệu có đủ cơ sở pháp lý theo luật quốc tế hay không.
Trong khi đó, Ai Cập đã bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang các hoạt động quân sự ở khu vực Biển Đỏ sau khi Anh và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Bộ Ngoại giao Ai Cập, Cairo, kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực chung của khu vực và quốc tế nhằm giảm căng thẳng và tránh gây bất ổn trong khu vực, đặc biệt là tuyến hàng hải ở Biển Đỏ. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay Cairo đã nêu rõ rằng một lệnh ngừng bắn đầy đủ và việc chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza là điều chắc chắn phải diễn ra để tránh gây thêm bất ổn, xung đột và mối đe dọa trong khu vực.
Tổng Giám đốc WHO cho biết, trong tháng 12 năm 2023, thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19. WHO cũng khẳng định chắc chắn số ca nhiễm ở các nơi khác cũng tăng nhưng không được báo cáo. Do vậy, ông kêu gọi các chính phủ tiếp tục giám sát và đáp ứng tốt nhất có thể việc cung cấp vaccine và điều trị y tế cho người dân. Điều này xảy ra khi biến thể mới JN.1 trở thành biến thể COVID-19 được báo cáo nhiều nhất trên thế giới. Các chuyên gia cho biết dịch bệnh gia tăng có thể do thời tiết, nhu cầu đi lại và tiếp xúc mùa lễ hội, trong khi miễn dịch cộng đồng suy giảm do hầu hết người dân không còn đeo khẩu trang, quá ít người đi tiêm chủng trong mùa này. WHO khuyến cáo người dân tiêm vaccine, đeo khẩu trang, bảo đảm không gian trong nhà thông thoáng.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa, giải trí cuối tuần. Phim truyền hình Tết 2024 là một phần không thể thiếu trong việc thưởng thức nghệ thuật của khán giả vào mỗi dịp xuân về. Đặc biệt đối với các gia đình miền nông thôn, ít có điều kiện ra rạp xem phim, thì phim truyền hình Tết là một lựa chọn hàng đầu. Trong mùa phim Tết 2024 này, không ít đạo diễn đã nhập cuộc đường đua với những tác phẩm mang đậm dấu ấn Tết Việt.
Đầu tiên, đáng chú ý nhất là Duyên Tiên Tiền Định, 20 tập, đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương. Phim quy tụ nhiều diễn viên rất được yêu thích trong thể loại phim cổ trang như Quỳnh Lam, Thanh Hiền, Phương Dung, Phương Khánh, Hòa Hiệp.
Một bộ phim khác cũng đáng chú ý là Điệp Khúc Sum Vầy, dài 6 tập của đạo diễn Lâm Lê Dũng. Bộ phim mang đến một gam màu mới cho dịp Tết 2024 này khi khai thác câu chuyện về những người trẻ lên thành phố lập nghiệp, trải qua nhiều va vấp và trở về với vòng tay gia đình. Thông qua bộ phim, nhà sản xuất mong muốn truyền tải thông điệp tình thân và cuộc sống người lao động, cũng như cảm xúc khi được sum vầy với gia đình.
Trong đó, Ăn Tết Ở Đâu đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của diễn viên Lê Khánh cùng với chồng là diễn viên Tuấn Khải. Trong phim, họ vào vai một cặp vợ chồng và nhân vật Lê Khánh đại diện hình mẫu một người phụ nữ chịu nhiều áp lực thời hiện đại như mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, hiếm muộn con cái. Nhìn chung, các phim truyền hình chiếu Tết năm nay khá đa dạng, trong đó nhiều thể loại phim đặc sắc và thổi làn gió mới cho màn ảnh nhỏ năm nay.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tại bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mường Tè tổ chức chương trình Xuân Biên Giới Ấm Lòng Dân Bản.
Đây được xem là một trong những hoạt động đón xuân sớm của quân và dân vùng biên giới. Mời quý thính giả cùng chúng tôi đến với không khí xuân về nơi biên cương của Tổ quốc.
Thò Ma là bản đầu tiên và là bản điểm đại diện cho 44 bản biên giới tổ chức chương trình. Cả bản có 60 hộ dân sinh sống với 99% là người La Hủ. Đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, chương trình Xuân Biên Giới Ấm Lòng Dân Bản là hoạt động rất ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ biên phòng Lai Châu nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn các xã biên giới. Bà Lý Mỹ Ly, Bí thư Đảng ủy xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết.
Bà con nhân dân đã rất là phấn khởi để cùng tham gia tổ chức, như là trong bản thì đã chủ động tập văn nghệ này, rồi là làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, và bà con rồi những người già trẻ em rất là phấn khởi.
Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động như quân dân gói bánh chưng xanh tặng hộ nghèo, tổ chức gian hàng không đồng cho người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm, quần áo chuẩn bị cho ngày Tết, tặng quà học sinh, gia đình khó khăn, tặng cờ và ảnh Bác Hồ cho người dân. Những hoạt động thiết thực giúp cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn như gia đình của chị Phùng Anu có một cái Tết đầm ấm hơn.
Ngày hôm nay thì cũng rất là vui luôn ạ. Được tổ chức xuân biên phòng của trên này. Được lên trên này tham gia múa hát và vui chơi ở trên này.
Pa Vệ Sủ là xã biên giới của huyện Mường Tè. Nơi đây có 9 dân tộc anh em sinh sống. Trong đó, dân tộc La Hủ chiếm 94% tổng dân số toàn xã, là dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt. Những năm gần đây, đời sống của người dân chuyển biến rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 đã giảm gần 11% so với năm 2022. Xã đạt 10 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới. Đây là điều đáng mừng đối với cán bộ và nhân dân xã Pa Vệ Sủ. Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chia sẻ.
Chúng tôi cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng, của cấp ủy chính quyền địa phương, của các cấp các ngành đối với bà con nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, để làm sao hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau, và đảm bảo cho người dân khu vực biên giới có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc, an toàn.
Những năm qua, đồn biên phòng Pa Vệ Sủ luôn bám dân bám bản, nắm chắc tình hình cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài công tác chuyên môn, bộ đội biên phòng còn giúp dân phát triển kinh tế, dạy chữ cho đồng bào, tham mưu cho cấp ủy chính quyền nhiều cách làm hay để từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Bằng sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, đồng bào dân tộc La Hủ ở xã vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy chính quyền, vượt qua mọi khó khăn thách thức, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.